trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lồ. Xác em này ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ trách hờn yêu. Biển lớn cuốn em đi, biển lớn cuốn em đi rời xa.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và Nhã Quyên kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình PPSOS của Ủy ban của Người Việt Biển với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến anh.
À vâng, xin chào chị Nhã Quyên cũng như tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, anh Nguyễn Đình Thắng hôm nay khỏe không thưa anh?
À, cũng bình thường thưa chị. Hôm nay ở trên này khí hậu thì cũng rất là ấm áp.
Ấm, dạ.
Thành ra có thể ra ngoài để mà răng đèn, để kia vân vân đón Giáng sinh.
Dạ, chỉ còn vài hôm nữa thôi là bắt đầu tới Giáng sinh rồi. Nói về ông, theo một bản tin của bên PPSOS cho biết về ông Nguyễn Quốc Dũng. Ông là thành viên cốt cán của chi phái cao đài 1997 ở Hoa Kỳ, và ông cũng đã bị tòa án phạt bồi thường là 3.6 triệu Mỹ Kim và bị PPSOS đề nghị trục xuất. Ông này là ai vậy thưa anh?
À vâng, ông Nguyễn Quốc Dũng là một thành viên của cái tổ chức cao đài mà do nhà nước Việt Nam dựng lên sau khi họ xóa sổ cái hội thánh cao đài chuyên truyền đó. Họ mới dựng lên một cái mới, rồi từ từ họ giúp cho cái mới này nó đổi tên dần để nó trở thành ra cái cao đài gốc, nghe giống như cao đài gốc. Xong rồi với cái sự mà bảo kê của nhà nước thì rồi cái nhóm cao đài giả này đã chiếm luôn tòa thánh Tây Ninh, điện thờ Phật mẫu vân vân. Xong rồi họ lại bắt đầu đi tung người ra để chiếm các thánh thất ở các địa phương, thường là bằng vũ lực, có sự bảo vệ của công an, đi kèm công an. Và các tín đồ trong nước cao đài trơn truyền không làm được gì hết, bởi vì những cái người mà đi cướp tài sản này kia là họ có công an đi kèm và họ có giấy tờ đăng ký hoạt động chính thức, trong khi cái hội thánh cao đài thực sự thì lại bị xóa sổ, thành họ chịu trận thôi. Cho tới gần đây thì chúng ta đã phản đòn được là có một cái vụ kiện vào ngày 16 tháng 8 vừa rồi ở Dallas, chúng ta kiện luôn cả cái ông Nguyễn Thành Tám là cái tay đầu đảng của cái chi phái do nhà nước dựng lên mà bây giờ là cái tổ chức tội phạm đó. Thì lý do mà chúng tôi có thể kéo được ông Nguyễn Thành Tám và cái chi phái 1997 đó bởi vì họ có người hoạt động ở Mỹ, họ có nhân sự ở Mỹ, mà trong đó là Nguyễn Quốc Dũng là một. Nhờ Nguyễn Quốc Dũng, và chúng tôi chứng minh được những Nguyễn Quốc Dũng là cái thành phần tay chân của cái chi phái 1997. Và không những vậy, ông Nguyễn Quốc Dũng này khi ở trong nước đó, thì đã báo cáo với công an, giống như làm anten đó, để mà chỉ điểm cho công an bắt người này, bắt người kia, đánh đập người nọ. Và chúng tôi lấy được tất cả những thông tin đó. Sau khi mà tòa án phán quyết, và phán quyết đó đã chung cuộc rồi đó, rằng cái tổ chức chi phái 1997 là tổ chức tội phạm, là một tổ chức tội phạm, thì chúng tôi bổ sung thêm cái hồ sơ của Nguyễn Quốc Dũng. Cái luật của Mỹ là thế này: Mỹ không chấp nhận cho vào nhập cư Hoa Kỳ những kẻ mà đàn áp, vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng. Đây là cái luật đã áp dụng cho những người mà cựu Đức Quốc xã mà giết hoặc là tra tấn những người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Họ trốn vào Mỹ thì Mỹ truy lùng và gửi họ về lại Do Thái hoặc là ra tòa án quốc tế để mà bị xử, xét xử. Thì chúng tôi cũng đã áp dụng cái luật này trước đây là với ông Bùi Đình Thi, cái trường hợp này khá nổi tiếng, bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Thì bây giờ chúng tôi cũng áp dụng đúng cái luật đó với lại Nguyễn Quốc Dũng. Bởi vì trước khi đặt chân vào Hoa Kỳ, ông ta đã vi phạm nhân quyền của nhiều tín đồ Cao Đài một cách nghiêm trọng. Và không những vậy, chúng tôi lại còn truy ra được rằng có nhiều dấu hiệu rằng ông ta đã gian lận di dân. Khi mà nhập cảnh vào Hoa Kỳ, ông ta đưa một người cháu nội, nhưng mà ông ta khai là con để mà đi cùng với ông ta sang Mỹ. Thành ra chúng tôi yêu cầu Sở Di trú Hoa Kỳ điều tra cả hai cái tội. Tội thứ nhất là đã vi phạm nhân quyền cách nghiêm trọng trước khi đặt chân vào Hoa Kỳ mà không khai báo trung thực để mà luồn lọt vào được Hoa Kỳ. Và thứ hai là rất có thể đã đưa người lậu vào Hoa Kỳ. Thì là hai cái vi phạm đó, dựa vào đó chúng tôi yêu cầu trục xuất.
Ông Nguyễn Quốc Dũng này, ông qua Hoa Kỳ năm nào và khi mà ông qua thì ông đã làm giấy tờ giả cho một người cháu thành con của ông. Ông qua đây diện gì vậy anh?
Đi đoàn tụ gia đình. Có người cô con gái là công dân Mỹ đã đứng ra bảo lãnh cách đây có khoảng hơn 5 năm.
Dạ.
Thì đã đến Hoa Kỳ. Đầu tiên là đến Houston. Sau đó thì dọn về Louisville, Kentucky.
Và lúc mà ông đi thì ông lại làm giấy tờ giả cho đứa cháu đi cùng.
Khai ra, đúng rồi, khai rằng đó là con, thay vì đó là cháu nội.
Nhưng mà lúc mà ở Việt Nam á, là ông làm chức vụ gì hay là ông là một người bình thường và hay đi chỉ điểm cho người này người kia bắt người thôi?
Ông là một tín đồ thôi, ông tự nhận ông là tín đồ Cao Đài, nhưng đó một người nằm vùng. Nhiều người nghi vấn rằng ông là công an, nhưng mà không ai có chứng cứ rõ rệt. Nhưng mà chúng tôi có chứng cứ rằng ông ta đã cài để mà ông Dương Xuân Lương là người ở ngay Dallas, tín đồ Cao Đài ở Dallas, là xém bị bắt hai lần mà chạy thoát kịp. Và nhiều người khác, những tín đồ Cao Đài khác thấy là ông ta đứng ra chỉ điểm, đứng sát cạnh công an để chỉ điểm rằng đấy, những người này là những người Cao Đài trơn truyền đang cố gắng quay trở lại cái thánh thất, xin lỗi, cái tòa thánh Tây Ninh của họ để mà công an phối hợp với lại người của chi phái 1997 bắt, thậm chí là họ trói luôn, chỉ là người dân thường thôi mà dám trói người khác. Họ tự nhận họ là an ninh nội ô, tức là trong khuôn viên của tòa thánh Tây Ninh, họ đánh đập, họ trói, họ giải giao cho công an. Thì ông Nguyễn Quốc Dũng có mặt ở ngay trong cái đội ngũ của công an đứng chỉ điểm.
Nhưng mà ông tự nhận mình là người của Cao Đài, nhưng mà cái mục đích của ông lại muốn bắt bớ những cái
người Cao Đài chơi truyền. Nhưng mà có một lần ông viết một bài mà ông ký tên ông quên mất, bởi vì người Cao Đài thì gọi họ tự nhận tôi là người Cao Đài. Còn bên phía quốc doanh nhà nước dựng lên, họ nói rằng họ là Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, nó có thêm cái chữ đó. Thành ra có khi ông ta viết, ông ta quên mất, ông ta ký tên là tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, thưa chị.
Dạ vâng. Khi mà ông qua trong vòng cái vụ án này là mới được xét xử trong năm nay thôi phải không thưa anh?
À vâng, ngày 16 tháng 8 thì mới đây thôi.
Dạ. Ông có bị trục xuất về Việt Nam hay không?
À không, bây giờ rồi. Sở Di trú Bộ Nội an sẽ điều tra. Thì trong khi điều tra thì chắc chắn là không được nhập tịch Hoa Kỳ. Họ cũng sẽ phỏng vấn một số người, chúng tôi cũng đã gửi cho họ một số cái nhân chứng để mà họ phỏng vấn để điều tra và xác nhận, xác định được rằng đây đúng là cái người là ông Nguyễn Quốc Dũng ấy chứ không có hàm oan. Và đồng thời họ cũng hy vọng là họ cũng sẽ điều tra luôn về cái triển vọng là khai gian để mà nhập cư vào Hoa Kỳ cho một người cháu nội, mà khai gian đó là con, nếu là cháu nội thì không được đi theo.
Thì chắc chắn rồi, với lại giấy tờ họ họ làm cũng không có đúng. Trong cái vụ này có những cái gì nghiêm trọng nữa anh muốn chia sẻ với?
À vâng, cái này thì đây là một cái thành quả rất lớn, bởi vì nhà nước Việt Nam nhá, họ đã dựng nên cái chi phái 1997 quốc doanh của nhà nước để làm công cụ đàn áp. Họ đánh đập người khác, họ xông vào nhà những tín đồ Cao Đài chuyên truyền khi mà đang làm lễ, có những nghi thức của bên Cao Đài đó, thì họ xông vào, họ phá, họ bắt rằng là phải quy phục họ thì mới được cử hành những cái nghi lễ tôn giáo ở tại tư gia. Thì đó là một cái sự vi phạm, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, vi phạm luật Việt Nam cái trắng trợn, nhưng mà họ không bị gì hết, bởi vì đằng sau lưng họ là công an mà, họ là người của nhà nước mà, thành ra bao che cho nhau. Rồi rất nhiều tín đồ Cao Đài đã làm đơn kiện thì tòa nhất định không xử, bởi vì đó là công cụ của họ, thành ra họ bao che. Nhưng và đồng thời thì họ, nhà nước mới nói rằng đấy, tôn giáo Cao Đài vẫn hoạt động và hoạt động còn mạnh mẽ nữa, bởi vì quý vị cứ đến tòa thánh xem, cả 100.000 người những lễ hội lớn đó, hoặc là hội yến diêu trì đó, hơn 100.000 tín đồ đến, nhưng có biết đâu rằng cái người chủ đứng ra để mà lo về cái lễ đó thì lại là thành phần, bây giờ chúng ta có thể gọi đó thành phần băng đảng tội phạm. Cứ đến các thánh thất đi thấy rất đông người tín đồ đến, có biết đâu rằng cái người nắm cái thánh thất đó là một phần tử của băng đảng tội phạm chứ không phải là Cao Đài. Nhưng mà quốc tế không biết, cho tới bây giờ thì họ mới biết, bắt đầu biết. Chúng tôi đang giúp cho những tín đồ Cao Đài trong nước và ngoài nước đi phổ biến thật mạnh mẽ cái thành quả pháp lý vừa rồi. Tức là bây giờ không cần phải tranh luận này kia nữa, chỉ cứ chỉ ra đây, tòa án ở Texas, quận Dallas đã phán quyết rằng cái tổ chức này là một tổ chức tội phạm vì những lý do sau đây: đã đánh đập, đã cướp của, đã chiếm dụng tài sản, đã mưu sát, đã bắt cóc người, đủ cho tội phạm hình sự thiếu theo luật của Hoa Kỳ. Và không những vậy, đã luồn lọt vào Hoa Kỳ, xâm nhập vào Hoa Kỳ để mà gây thiệt hại cho công dân Hoa Kỳ và một tổ chức ở Hoa Kỳ, tổ chức tôn giáo Hoa Kỳ, đó là cái thánh thất Cao Đài ở Mountain View, Dallas, anh chị. Nên bây giờ có những người Cao Đài, họ có một cái thế rất mạnh để mà thuyết phục quốc tế rằng, quý vị thấy chưa, những cái người mà đang ngồi trong cái tòa thánh của chúng tôi, đó là thành phần băng đảng tội phạm. Những cái người mà đang chiếm giữ 300 cái thánh thất của chúng tôi mà không cho chúng tôi trở lại để hành đạo đó, là những thành phần của băng đảng tội phạm. Rồi yêu cầu quý vị can thiệp với nhà nước Việt Nam, không thể bảo kê những người này được hết, trục xuất họ ra khỏi cơ sở chúng tôi để chúng tôi quay trở lại. Là cái lập luận bây giờ nó dễ dàng, dễ thuyết phục hơn. Được hay không là chuyện khác, có thể là phải công khó vài năm nữa, không dễ dàng đâu. Nhà nước Việt Nam bây giờ họ không dám bảo kê cho băng đảng tội phạm thì họ sẽ nghĩ ra nhiều cách khác, họ sẽ không ngồi yên, thưa chị.
Hồi nãy anh có nói ông Nguyễn Thành Tám là thủ lĩnh, ông này hiện tại ở bên Việt Nam hả thưa anh?
Ông Nguyễn Thành Tám là ở bên Việt Nam. Ông ta đã từng là đại biểu quốc hội, mà chúng ta phải biết rằng là đại biểu quốc hội Việt Nam thì phải là đảng viên, hoặc là phải rất là có cái sự trung lưng đằng sau. Có những người như anh Lê Anh Hùng là cái vân vân, là những người đứng ra, một số người mà đứng ra tự tranh cử đó đều đi tù hết, đúng không ạ? Nhưng mà ông này lại làm là đại biểu quốc hội thì không phải là chuyện vừa,
rất là tay gọc quá.
Tay gọc.
Nãy anh nói là 300 cái thánh thất đã bị chiếm là bên Việt Nam, họ không cho người ta tới thờ phụng gì cả.
Cái đó là công khó của người ta, đã đổ công đổ của ra, xây cất lên, dựng lên, và rồi họ đã sinh hoạt ở đó trước 75. Đến khi mà cái chi phái của ông Nguyễn Thành Tám được nhà nước dàn dựng lên thì nhà nước mới lấy tất cả những cái thánh thất đó, hoặc là chính ông Nguyễn Thành Tám cử người đến đọc cái huấn lệnh của ông ta, nói tôi tịch thu. Mà không đi ra thì không được, bởi họ sẽ đánh vào công an vào, lôi ra, họ có khi bị nhốt ra. Thành ra các tín đồ này phải đi ra và cái đám thảo khấu nó đi vào, họ nắm cái thánh thất. Ngoài ra thì ở Mỹ này, chúng tôi đã truy ra được là 15 cái thánh thất ở Mỹ đã lọt vào tay của ông băng đảng của ông Nguyễn Thành Tám. Nó nằm ở, xin lỗi, ông hải ngoại thì đúng hơn, phần lớn tuyệt đại đa số ở Mỹ, nhưng mà cũng có ở Đài Loan, cũng có ở Hàn Quốc, cũng có ở Lào, ở Campuchia, ở Úc, ở Bỉ, ở Pháp. Thì có 6 cái ở ngoài Mỹ và 9 cái ở Mỹ. Rồi đó là những cơ sở hoạt động của tổ chức tội phạm này. Thì chúng tôi đã đưa cái danh sách đó lên để mọi người dân họ đề cao cảnh giác. Nó nằm ngay ở trong cái lòng của cộng đồng của mình. Và mỗi cơ sở vậy lại được điều hành và quản trị bởi những người chân tay của ông Nguyễn Thành Tám, tương tự như là Nguyễn Quốc Dũng.
Tức là họ vào Hoa Kỳ, họ dựng lên những cái thánh thất cao đài, nhưng mà thật sự người mà đứng ở những nơi này là do bên tay chân của ông Nguyễn Thành Tám hết, chứ không phải là một người giống như là thật sự là một tín đồ cao đài hả anh?
Nó phức tạp hơn. Nó là thế này, cũng có người đã được ông Nguyễn Thành Tám cử qua.
Từ Việt Nam cử qua để...
Từ Việt Nam cử qua.
Wow.
Và họ cử người đại diện chính thức của Nguyễn Thành Tám. Có văn phòng đại diện chính thức là thành lập cũng cả chục năm nay, nằm ở hơn một chục năm, nằm ở ngay quận Cam, giữa cái thủ phủ của người Việt tị nạn. Họ đang chuẩn bị xây dựng thánh thất thật lớn. Khi đó thì nó rõ rệt. Tuy nhiên, nó có nhiều người là tín đồ cao đài ở bên Mỹ. Họ xây dựng những cái thánh thất ở bên Mỹ, tiền của đông đảo, công của đóng góp, để đùng một cái họ chuyển hướng. Họ đóng góp một khoản tiền lớn, bình thường là khoảng 30.000 Mỹ Kim, thì được phong chức tước, phong lễ sanh, phong giáo hữu, phong hiền tài này kia, thì họ ham cái chức danh, họ đóng tiền, họ làm công cán cho ông Nguyễn Thành Tám, thì họ xin được phong chức. Và bên cao đài đó thì họ tin vào cơ bút, thành ra phải là thiên phong, tức là qua cơ bút thì mới được xác nhận đó là chức sắc cao đài. Nhưng mà ông Nguyễn Thành Tám thì không tin cơ bút nữa, nhà nước không cho, thành ra ông gọi là phàm phong, tức là banh phong thì đúng hơn. Thay vì có cơ bút thì họ quay cái lồng trong đó có 3 trái banh xanh đỏ vàng đó, giống như là người ta xổ số thì rước thăm ở trong đó, thì được cái banh nào thì được cái chức tước nào.
Đó gọi là cơ bút hả?
Không, cái đó gọi là banh phong, còn cơ bút lại khác. Cơ bút là gọi cầu cơ đó.
Cái đó là sao? Tức là nếu mà đúng thì phải là cơ bút.
Đúng phải là cơ bút, tức là mình có quyền công cử ai đó làm chức sắc. Nhưng mà không có giá trị gì cho tới khi mà Thượng Đế thông qua cơ bút chấp thuận.
Mà cơ bút thì cái cách làm như thế nào?
Cái cách làm như thế này, chúng tôi chỉ nghe của bố, ông thân sinh của chúng tôi, bởi có một dạo đó là sống chung với người cao đài, không phải người cao đài. Thì họ có những cái người mà không biết chữ, hoặc là trẻ em, để mà không gian lận được, và nó giống như cầu cơ đó. Thì những cái vị linh thiêng họ tin đó là Đức Chí Tôn, cứ cộng thông, truyền thông, nói có những cái thông điệp gửi cho những tín đồ cao đài qua cái việc cầu cơ đó, rằng là chấp thuận hay không. Nó có những cái ngôn từ thánh ngôn đã được chuyển ra qua cho những tín đồ môn đệ cao đài qua cái cơ bút, đó là như vậy. Nhưng mà sau này thì khi mà nhà nước cộng sản bắt đầu bóp nghẹt cái đạo cao đài đó, thì bên đạo cao đài đã đưa ra một cái huấn lệnh là ngưng cơ bút. Bởi vì sao? Bởi sợ rằng họ sẽ giả dạng này kia, rồi họ đề ra những cái chức sắc giả, gọi rằng đây là thiên phong, mà thực sự tất cả đều là giống như là trong sòng bài hết, không ai biết được cả, thì nó rất dễ để mà lẫn lộn, tín đồ không phân định được, và đó họ ngưng. Thành ra ông Nguyễn Thành Tám bị kẹt, không dùng cơ bút được nữa, mà bây giờ chỉ có banh phong. Họ thay thế, họ rút cái banh, nó giống như lô tô sổ
số, lô tô sổ số quay mấy trái banh à.
Thành ra mấy ở ngay tại Dallas cũng có một số người về Việt Nam xong rồi quay trở lại xanh sang áo mão, đổi áo mão vàng xanh đỏ này kia, rồi đi vào những cái thánh thất không phục với Nguyễn Thành Tám thì bị đuổi ra, nói rằng quý vị là tín đồ Cao Đài, vào đây thì mặc đồ của tín đồ Cao Đài thì chúng tôi cho phép, chúng tôi luôn luôn đón nhận.
Yeah.
Nhưng mà mặc mấy cái thứ này rồi đeo thẻ bài này kia của Nguyễn Thành Tám chúng tôi có chấp nhận đâu, quý vị không phải là chức sắc, quý vị là phàm phong banh phong, nó đừng cứ ăn mặc nó vô đây, xin mời quý vị đi ra thay quần áo thì vào đây trở lại. Thì đó là những cái nơi mà dứt khoát, nhưng mà có những cái nơi đó thì cả một cái khối như vậy là đi theo ông Nguyễn Thành Tám hết.
Yeah.
Thành ra mất luôn cái thánh thất của đồng đạo, rồi nhiều khi những người không đồng ý thì không vào lại thánh thất được nữa, bởi vì cái người mà quản lý đó đã trở cờ rồi. Thì hiện nay có 15 cái cơ sở 15. Như vậy mà chúng tôi biết. Có một vài cơ sở nó đang từ từ chuyển hướng, thì chúng tôi cũng đang theo dõi.
Làm sao mình biết mình đang đến một cái cơ sở mà do của ông Nguyễn Thành Tám này, ổng hoặc là bên Việt Nam họ đưa người vào thưa anh? Tại vì
thế này.
Tại vì cũng không biết nhỉ, cũng không biết. Tại vì thấy nhiều khi ở đây có một số nơi là nói quyên góp để xây thánh thất Cao Đài, để xây cái này xây cái kia. Nhã Quyên nghĩ ngoài Cao Đài chắc là bên Phật hay là không biết bên Công giáo có hay không, chắc là họ cũng đưa người qua như vậy hay không thưa anh? Hello.
À vâng. Dạ. Thế này, bên Cao Đài thì tương đối nó dễ, là tự vì ông Nguyễn Thành Tám ông có những cái huấn lệnh, ông phong chức cho ai thì mình lấy được cái huấn lệnh đó là mình biết ngay, nên mình truy ra là biết ngay thôi. Đấy, có những người ở trong nước, tín đồ Cao Đài trong nước họ lấy được cái huấn lệnh, họ chuyển cho bên đấy. Đây này, cái ngày đấy thì ông Nguyễn Thành Tám đã phong chức phong tước cho người này đấy, làm cái gì, cái chức gì, tước gì thì chúng tôi truy ra được. Và thứ hai là những cái tín đồ Cao Đài ở địa phương đấy,
yeah,
họ cũng có thể cung cấp và họ phối kiểm lại thêm. Chúng tôi có nhiều nguồn để mà phối kiểm, thưa chị.
Như Nhật Quyên không biết thì sao, làm sao biết đến cái đạo Cao Đài đó là đạo Cao Đài của ví dụ như bây giờ một Nhật Quyên bây giờ muốn đến một cái, mặc dầu mình không phải đạo Cao Đài nhưng mà cũng muốn đến, ngay cả lúc mà khi mà Nhật Quyên còn ở Việt Nam cũng đã từng đến thánh thất Cao Đài ở ngay tại Tây Ninh, rất là lớn, rất là đẹp, dạ, tòa thánh, dạ. Nhưng mà ví dụ bây giờ mình muốn đến, làm sao biết nơi đó là thuộc của ông? Dạ,
cảm ơn chị. Chúng tôi đã phổ biến cái danh sách trên cái trang Mạch Sống, nhưng mà chúng tôi đang lập một cái trang mạng để chuyên liệt kê ra những cái thánh thất Cao Đài mà là cơ sở hoạt động của cái tổ chức băng đảng tội phạm đã bị tòa án Hoa Kỳ phán quyết là băng đảng tội phạm của Nguyễn Thành Tám. Thành ra bây giờ rất dễ được lên cái trang đó là biết ngay thôi.
Mạchsống.com hả?
À vâng, Mạchsống.org.
Mạchsống.media.
Mạchsongmedia.org.
Mạchsongmedia.org. Dạ vâng.
Dạ vâng. Thì cứ vào đó truy ra là biết. Nhưng mà bây giờ ngay lúc này đây thì tôi đang lập cái danh sách của những cái nhân vật,
yeah,
là nhân sự cốt cán của ông Nguyễn Thành Tám mà đang hoạt động ở Mỹ. Và ông Nguyễn Thành Tám ông khoe rằng chúng tôi đang giúp cho nhà nước thực thi cái nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản. Chúng ta đều biết nghị quyết 36 là xâm nhập vào cộng đồng người Việt ở hải ngoại để mà lũng đoạn và chi phối và việc kiểm soát, phải không ạ? Thế ra họ không giấu. Đây là những người đang giúp, đang tuân lệnh, tuân phục cái chỉ thị của Nguyễn Thành Tám để mà thực hiện nghị quyết 36 thông qua 15 cái cơ sở ở hải ngoại. Thì nó rất là rõ ràng.
Oh. chúng ta đã bỏ nước ra đi, cũng không yên với họ. Họ cũng nói chung là cũng cố gắng để xâm nhập, và họ, cái mục đích của họ là họ muốn mình cũng phải theo theo những cái tư tưởng cộng sản hay là như thế nào vậy anh?
À, họ muốn nắm, nắm cộng đồng người Việt hải ngoại, bởi vì đây là một nguồn tài nguyên rất lớn về trí tuệ, ha, về sự quen biết, về tiền bạc, gửi về rất nhiều, coi như là họ muốn.
Tức là họ, mình mặc dầu mình đã qua đây, mình đã bỏ nước ra đi rồi, nhưng mà họ vẫn vẫn muốn vào Hoa Kỳ về để control những cái người đang sống tại hải ngoại.
Đúng rồi, họ muốn xâm nhập, và cái đó là nghị quyết 36 từ lâu rồi. Họ muốn như vậy, nhưng mà thế này, khi mà họ đặt chân vào Hoa Kỳ, họ với cái bàn tay của họ vào Hoa Kỳ, thì họ đã lọt trong cái luật pháp Hoa Kỳ. Nếu chúng ta biết sử dụng luật pháp Hoa Kỳ, chúng ta có thể trừng phạt họ, giống như là cái trường hợp Nguyễn Quốc Dũng, đúng không ạ? Và rồi chúng ta đang truy tìm những người khác, bởi vì phần lớn những người này đó, họ cũng vi phạm luật pháp Hoa Kỳ nhiều lắm. Ví dụ như chúng tôi cũng biết được, một đã có manh mối thông tin là một số người là chuyên môn chuyển tiền lậu, rửa tiền đấy, chuyển lậu về Việt Nam, hoặc là nhận tiền ở Việt Nam chuyển qua bên này để mua cái thánh thất, xây cái thánh thất mới chẳng hạn. Đấy. Thành ra cái đó là họ đang vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, bởi vì họ là gian dối mà. Thì nếu như chúng ta biết dùng luật pháp Hoa Kỳ, thì chúng ta có thể trừng phạt được họ. Họ lọt vào cái chồng của luật pháp Hoa Kỳ, thì đòi hỏi chúng ta phải rất rành rẽ về luật pháp Hoa Kỳ, để mà dùng chính luật pháp Hoa Kỳ gậy ông đập lưng ông. Để mà trừng phạt họ, mà không chỉ trừng phạt họ ở Hoa Kỳ, mà còn trừng phạt cái đầu não của họ ở Việt Nam, như là trong cái vụ kiện vừa rồi. Thành ra chính ông Nguyễn Thành Tám bị nắm tóc kéo vào cái luật pháp Hoa Kỳ, cái tổ chức tội phạm ông ta bị kéo vào luật pháp Hoa Kỳ, bởi ông ta có người đại diện ở Hoa Kỳ, luật pháp Hoa Kỳ cho phép chúng ta kiện luôn cái kẻ đứng đằng sau, với điều kiện đó là một tổ chức tội phạm, và quả tình đó là tổ chức tội phạm, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều. Không biết là ông này có cái bồi thường lên đến 3 triệu Mỹ Kim không? Có, nếu mà ông không có tiền bồi thường thì ông có bị đi tù không? Ông có bị về Việt Nam không?
À, không đi tù đâu.
Không có bị trục xuất về Việt Nam?
À, trục xuất về Việt Nam không phải vì lý do không trả được cái tiền bồi thường, mà vì lẽ ra không được đặt chân vào Hoa Kỳ, bởi vì đã vi phạm nghiêm trọng nhân quyền của người khác trước khi đến Hoa Kỳ. Và thứ hai, rất có thể lại có cái tình trạng là gian lận di dân, thì sẽ phải bị trục xuất thôi.
Tức là tội nặng nhất của ổng là có thể là sẽ bị phạt tiền.
À không, nó có hai tội. Một tội đó là tội dân sự.
Dân sự.
Một tội hình sự.
Yeah.
Dân sự đó là bị phạt tiền.
Yeah.
3 triệu 6 và 8.5% mỗi năm nếu mà không trả.
Wow.
Thì mỗi năm như vậy cỡ khoảng 30.000 Mỹ Kim nữa. Phải trả thêm. Còn như hơn chứ, 50.000 Mỹ Kim. Còn như cái tội hình sự đó là gian lận di dân.
Yeah.
Thành đã bị trục xuất, bị chính phủ liên bang Mỹ trục xuất.
Yeah,
và cái này chỉ là cái bước khởi đầu thôi, bởi vì chúng tôi bắt đầu chi ra được cơ sở hoạt động của họ để mà theo dõi, điều tra, cũng như những nhân vật chính của họ đang hoạt động, đã hoạt động như thế nào, thì chúng ta có thể sử dụng được, tùy trường hợp mà sử dụng được cái luật pháp của Hoa Kỳ để mà trừng phạt những người này.
Dạ vâng, cảm ơn anh, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng một lần nữa, và xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, chúng tôi mong rằng là cuối năm mọi người đều thật là bình yên, ấm cúng và hạnh phúc cùng với thân nhân của mình. Qua năm mới thì sẽ được hanh thông, thắng lợi và luôn luôn là dồi dào sức khỏe.
Dạ, xin kính chào anh.
Chiều ra biển đứng nghe trên, tìm trên ngọn sóng có về xác em. sông gieo